Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hơn 1,4 triệu đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Sáng mai, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ khai mạc. Tại kỳ họp lần này sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.
Trên 12.000 thông báo khuyến mại ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng sẽ được Hà Nội triển khai trong chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2023.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô xe máy.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. 23 người leo núi tử vong và mất tích khi núi lửa phun trào ở Indonesia.
Nam Phi chặn nhiều xe buýt chở hàng trăm trẻ em Zimbabwe nhập cảnh trái phép. Và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các đơn vị ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị. Dự nghiên cứu học tập tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy.
Quán triệt nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã khái quát lại những kết quả sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, ngày càng đi vào thực chất, nhất là dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở. Nhân dân tham gia quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, một số chính sách chưa sát với thực tiễn, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo còn khó khăn. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng còn hạn chế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi phải đẩy mạnh, phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Do đó, nghị quyết 43 đặt quan điểm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cái thứ nhất là đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, cái này ai cũng thấy rõ rồi. Cái thứ hai là đường lối chiến lược và xuyên suốt của đảng. Cái thứ ba đó là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định. Nếu mà nói là nhân tố quyết định thắng lợi thì không có đại đoàn kết thì không thể có thắng lợi được. Bác Hồ nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết đầu tiên là đoàn kết trong đảng, đoàn kết kế tiếp là đoàn kết trong dân. Cái đoàn kết thứ ba đó là đoàn kết quốc tế. Và nếu như chúng ta có đoàn kết trong đảng thì chúng ta sẽ có thành công. Nếu chúng ta có đoàn kết trong đảng và đoàn kết trong dân thì là chúng ta có thành công lớn hơn. Và nếu chúng ta có đoàn kết trong đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế, chúng ta sẽ đạt được tới một cái đại đoàn kết, đại thành công lớn hơn.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của đảng, giữ vai trò quan trọng và của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt nghị quyết 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm, ban hành nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp phân quyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Như hiện nay chính sách xã hội có những cái mà trung ương làm đến tận cấp xã, không phân cấp ra thì làm sao mà nó không nhiều văn bản. Đáng lý cái việc của xã trung ương phải làm thì lại phải có văn bản. Việc của huyện trung ương cũng làm, việc của tỉnh trung ương cũng làm, nhiều văn bản. Mà càng hướng dẫn nhiều văn bản thì lại càng rối. Nên cái này là chúng ta phải thống nhất một cái quan điểm là phân cấp phân quyền. Còn phân cấp phân quyền thì phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, rồi nâng cao cái năng lực thực thi, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, kiểm soát cái đầu ra. Hiện nay chúng ta đang tập trung kiểm soát đầu vào và cũng phát huy cái tính chủ động sáng tạo của người dân. Vấn đề là chúng ta có cái cơ chế chính sách thế nào để cho họ phát huy cái tối đa cái năng lực sáng tạo, cái tính chủ động của họ. Thì đây là cái cơ chế chính sách, đây là nhà nước phải làm.
Nghị quyết 42 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm bền vững, tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị về chính sách xã hội. Các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, định kỳ kiểm tra đánh giá việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo cụ thể hóa hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, sớm đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 4 đến 7 tháng 12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phomphihan. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay quốc tế Watay có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthorn Sayachak, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Shania Prasad cùng đại diện một số ủy ban, ban thư ký Quốc hội Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào nồng nhiệt chào mừng đoàn tại sân bay. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào, cùng trao đổi một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự một số hoạt động đối ngoại, kinh tế, văn hóa, gặp mặt cựu học sinh, sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào, cũng như tham dự một số hoạt động quan trọng khác. Sau các hoạt động thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại Lào. Chủ đề chính của hội nghị là tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố. Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long đã công bố quyết định về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1973, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến nhận công tác tại Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố, chỉ định tham gia Ủy viên Đảng đoàn, giới thiệu để kiện toàn bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng với quá trình công tác nhiều năm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ phát huy kinh nghiệm đã tích lũy cùng tập thể Thường trực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố hoàn thành nhiệm vụ mới được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp lần này, sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét thông qua 67 nội dung, gồm 25 báo cáo và 42 nội dung của nghị quyết. Đáng lưu ý, trong đó có thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính, thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá, thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua các nghị quyết về dân sinh như quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết tại kỳ họp sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm những người do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy trình quy định nghị quyết số 96 của Quốc hội.
Đối với nhóm người được lấy phiếu tín nhiệm lại đợt này thì thực hiện theo điều 2 của nghị quyết số 96. Thì đối với cả khối Ủy ban Nhân dân thì sẽ bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các đồng chí là trưởng ban của Hội đồng dân. Đối với cả khối Ủy ban Nhân dân thì bao gồm cả đồng chí chủ tịch, các phó chủ tịch và các đồng chí là ủy viên Ủy ban Nhân dân. Về danh sách dự kiến cụ thể thì Thường trực Hội đồng thành phố của chúng tôi thì trên cơ sở dự kiến những cái nội dung mà theo quy định được bầu thì chúng tôi sẽ trình ra với cả Hội đồng dân tại kỳ họp. Về tên, tuổi và những cái người được lấy phiếu tín nhiệm cụ thể thì sẽ được Hội đồng dân quyết định tại kỳ họp.
Về nội dung phòng cháy chữa cháy, ông Duy Hoàng Dương cho biết đây cũng là một nội dung trong chương trình của kỳ họp lần này. Đặc biệt, ngay sau vụ cháy xảy ra ở Thanh Xuân, qua rà soát, khảo sát cho thấy trên địa bàn thành phố Hà Nội có trên 8.200 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và 70 khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 500 khu dân cư làng nghề có nguy cơ cháy nổ cao.
Tại kỳ họp này, thì Hội đồng thành phố cũng sẽ xem xét, thảo luận về đề án tổng thể về năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua giám sát của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã yêu cầu và hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã xây dựng cái đề án, và tại kỳ họp lần này thì Hội đồng dân cũng sẽ thảo luận và để xem xét, và các kỳ họp tiếp theo thì cũng sẽ ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện cái đề án tổng thể này đến năm 2025, và đặc biệt đến năm 2030 thì sẽ có những biện pháp giải pháp rất đột phá để cho công tác các phòng cháy chữa cháy của thành phố trong những năm tiếp theo sẽ được hiệu lực và hiệu quả hơn nữa.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Kỳ họp dành một ngày vào ngày 7 tháng 12 để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giao thông đô thị và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Trọng tâm là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nhiệm vụ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị, kết luận và những cam kết của Hội đồng Nhân dân thành phố nhưng còn chậm, chưa hiệu quả. Chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, kích cầu tiêu dùng, đa dạng hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023. Diễn ra từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Tại lễ phát động, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một mùa đặc biệt trong năm 2023 để tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện chương trình khuyến mại. Với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước, thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội chợ, triển lãm, các sự kiện tại địa phương, để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia do Bộ Công Thương phát động, Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại tập trung của thành phố. Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận trên 12.000 thông báo đăng ký khuyến mại của các doanh nghiệp, tổng giá trị ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng, gồm nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, may mặc, điện, điện tử, viễn thông và ngân hàng, bất động sản. Chương trình khuyến mại tập trung đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, đồng thời kiềm chế lạm phát trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, vướng mắc về pháp lý chiếm đến 70% khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời cũng là yếu tố khiến cản trở việc thẩm định các thủ tục cho vay vốn từ ngân hàng, trong khi niềm tin của người mua nhà suy giảm cũng dẫn đến cầu tín dụng tiêu dùng bất động sản thấp.
Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã quyết liệt tháo gỡ vấn đề pháp lý, vẫn chưa đủ lực để kéo thị trường lên, dẫn đến không có nguồn cung bất động sản mới. Cả nước có 1.200 dự án đang nằm chờ tháo gỡ, trong đó khoảng 500 dự án đang được xem xét, còn lại 800 dự án vẫn nằm chờ. Cùng với đó là sự mất cân đối cung cầu tại các phân khúc, dư thừa nhà ở cao cấp, biệt thự, trong khi nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ còn hạn chế. Nhu cầu của thị trường tại một số phân khúc đang có sự sụt giảm mạnh, năng lực tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế và phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn huy động từ bên ngoài như vốn vay, trái phiếu, huy động của người mua nhà, các kênh huy động vốn khác chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhất là thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán. Đang tồn tại một số vấn đề chưa phát triển tương xứng với vai trò cung ứng vốn chung dài hạn cho nền kinh tế, mặt bằng giá nhà ở cao so với khả năng tài chính và mức thu nhập của nhiều người dân. Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhome chia sẻ, hiện nay các doanh nghiệp bất động sản chưa tiếp cận được lãi suất thấp, nhất là với các khoản vay cũ. Ngân hàng thương mại hạn chế zoom tín dụng và có xu hướng ưu tiên lựa chọn khách hàng chấp nhận lãi suất cao.
Các doanh nghiệp chưa tiếp cận được cái nguồn vốn vay lãi suất thấp qua các ngân hàng và các cái khoản vay cũ dư nợ thì vẫn phải chịu mức lãi suất cao. Thế đồng thời các việc mà hạn chế room tăng trưởng tín dụng dẫn đến là các ngân hàng cân nhắc và lựa chọn khách hàng khi cho vay, ưu tiên cho vay với khách hàng chấp nhận biên độ lãi suất cao, làm cho mặt bằng chung lãi suất thực tế chưa giảm nhiều như kỳ vọng. Thế ở đây thì nó liên quan đến tiếp theo cái tài sản đảm bảo, thì tài sản đảm bảo bất động sản bị định giá thấp hơn giá trị thực của nó nhiều lần do thị trường bất động sản cũng đóng băng, không có nhiều giao dịch để tham chiếu. Thế và các dự án bất động sản thì vướng mắc trong các quy trình thủ tục. Nhiều ngân hàng chỉ giải ngân cho các khoản vay mà có được tài sản đảm bảo là bất động sản, thế còn không nhận tài sản khác như cổ phiếu niêm yết hay là những cái máy móc thiết bị hoặc những cái quyền tài sản phát sinh từ dự án.
Đáng chú ý, về phía các ngân hàng lại cho rằng vướng mắc pháp lý của các dự án là nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường bất động sản thiếu nguồn cung, ngân hàng khó giải ngân tín dụng. Đặc biệt hiện nay, giá nhà ở còn cao cũng khiến nhu cầu vay mua nhà giảm. Lãnh đạo các ngân hàng cũng cho biết tín dụng bất động sản toàn ngành ngân hàng tăng mạnh lên 22%. Song thực tế, dư nợ bất động sản tiêu dùng tăng rất chậm, dù ngân hàng liên tục giảm lãi suất cho vay mua nhà. Chẳng hạn, tại BIDV, tính đến hết tháng 10, dư nợ bất động sản tăng trưởng khoảng 9%, chiếm khoảng 18% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ bất động sản tiêu dùng tăng rất chậm, chỉ khoảng 4%, trong khi mọi năm là khoảng 20%. Nguyên nhân theo các ngân hàng là do khách hàng mất niềm tin vào thị trường bất động sản và tâm lý chờ đợi giá nhà xuống thấp hơn nữa. Ngoài ra, các ngân hàng cho biết vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án khiến việc thẩm định các thủ tục cho vay phức tạp, kéo dài. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết.
Thực tế trong thời gian qua thì cái vướng mắc về pháp lý rất nhiều. Pháp lý ở đây các cái thủ tục không riêng gì dự án bất động sản mà các dự án trong các lĩnh vực. Hiện nay BIDV thống kê từ năm ngoái đến giờ duyệt khoảng 26.000 tỷ giá trị các cái dự án duyệt, nhưng mà đến nay mới giải ngân được khoảng 8.000 và có 18.000 là hiện nay đang chờ các cái thủ tục về pháp lý thì mới giải ngân được. Đấy, thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, đến giải phóng mặt bằng, đến kể cả xác định cái giá trị tiền sử dụng đất phải nộp. Rất nhiều cái thủ tục mặc dù các cái dự án đã phê duyệt nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng đang vướng mắc các cái thủ tục để có thể giải ngân.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy 10 tháng năm 2023, cả nước có 1.067 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới đạt 3.850, giảm 50,2% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy khó khăn vẫn đang bủa vây hầu hết doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, từ doanh nghiệp môi giới đến chủ đầu tư dự án.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, việc triển khai các giải pháp để tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp bất động sản là rất cần thiết. Ngoài ra, cần đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội, phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ để đáp ứng nhu cầu vay mua nhà chính đáng của người dân.
Có thể thấy, pháp lý và vốn đang là những cản trở lớn, chưa tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp. Vấn đề pháp lý bị kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Trước thực trạng này, giải pháp nào gỡ tín dụng bất động sản giúp thị trường phát triển? Với những khó khăn còn tồn tại, các doanh nghiệp bất động sản đã có các kiến nghị về vấn đề lãi suất, cũng như điều kiện, thời hạn tiếp cận tín dụng. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hưng Thịnh Lan nêu ý kiến.
Chúng tôi đề xuất ngân hàng nhà nước và các ngân hàng có thêm cơ chế kéo dài thời gian cho vay đối với các nhà thầu thi công, các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án bất động sản. Lên khoảng từ 18 đến 24 tháng, thay vì hiện tại thì vay chỉ có được từ 6 đến 12 tháng.
Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng thương mại nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay tín dụng để bù đắp tài chính. Một số kiến nghị được đưa ra như giảm tỷ lệ vốn đối ứng cho doanh nghiệp khi vay vốn, hoặc ngân hàng nhà nước giảm bớt hệ số rủi ro khi cho vay bất động sản để ngân hàng có dư địa cấp vốn thêm cho lĩnh vực này. Về phía các ngân hàng cũng đưa ra ý kiến để tìm cách tháo gỡ vốn bất động sản. Riêng với quy định về tài sản đảm bảo, ngân hàng cho biết sẽ linh hoạt, không phải dự án nào cũng bắt buộc. Nhưng ngược lại, các doanh nghiệp cần minh bạch thông tin với ngân hàng. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TP Bank cho rằng.
Ngân hàng cũng muốn là có tăng cái sự cam kết của chủ đầu tư. Bởi vì thực tế ra chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi có rất nhiều dự án khi mà nó không thành công. Thì họ sẵn sàng quảng lại cho ngân hàng tự đi xử lý. Và lúc đấy thì ngân hàng không biết bố víu vào đâu. Mà cái dự án đấy thì ngân hàng không có chức năng và cũng không có khả năng để tự đi hoàn thiện hoặc là tự phát triển hoặc tự đi bán, lấy lại cái tiền đã cho vay được. Thế cho nên các biện pháp đảm bảo bổ sung cũng là cái đặng chặt đừng thôi.
Ngân hàng nhà nước cho biết một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản đó là tiếp tục rà soát hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng, chủ động rà soát sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thông tư 03 và thông tư 06 để kịp thời ban hành các văn bản sửa đổi, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
Có cái kiến nghị về cái hệ số điều chỉnh rủi ro đối với các cái khoản cho vay bất động sản hay là kéo dài thông tư 02, thế rồi sửa đổi cái thông tư 03 về cái mua trái phiếu doanh nghiệp mà với cái mục đích là cơ cấu lại khoản nợ, hay là thông tư 06 về những cái quy định liên quan đến đặt cọc và một số những cái quy định khác, thì đây là thuộc về cơ chế chính sách.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp nắm bắt thực trạng khó khăn hiện nay của thị trường, đồng thời rà soát các quy định, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu và sẽ có những giải pháp trên cái tinh thần là cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đất đai có một số nội dung như về định giá đất, về các thủ tục rồi liên quan giải phóng mặt bằng v.v. đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch.
Theo thống kê, tín dụng cho bất động sản đến cuối tháng 9 tăng 6,04%, thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế là khoảng 7%. Tuy nhiên, tín dụng cho kinh doanh bất động sản lại có mức tăng trưởng khá cao, 21,8%, cao gấp 3 lần mức tăng trưởng chung. Điều này cho thấy các giải pháp, nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản cũng đang dần phát huy hiệu quả.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024. Hội thi cấp thành phố thu hút 179 giáo viên tiêu biểu, đại diện cho 675 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Ban giám khảo nhận định, các tiết dạy có nội dung bảo đảm chính xác, khoa học, khắc sâu được kiến thức trọng tâm, có nhiều sáng tạo trong cách truyền tải, thiết kế các hoạt động học tiêu biểu đáng chú ý. Thành phần ban giám khảo có nhiều thầy giáo, cô giáo là tác giả của chương trình sách giáo khoa mới, nhận thấy các thí sinh đã kỳ công phỏng vấn tác giả, sưu tầm những mẫu vật thật, clip cũng như sơ đồ hóa bài học thực hành. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải thưởng 34 giải nhất, 47 giải nhì, 74 giải ba và 24 giải khuyến khích cho các giáo viên dự thi.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, với dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, các địa phương đã phê duyệt phương án và thu hồi hơn 726 ha đất, đạt 91,81%. Ban Quản lý Dự án đã tiếp nhận hơn 654 ha mặt bằng, đạt 90,02%. Trong năm 2024 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ ở các vị trí có mặt bằng, tăng tốc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường Vành Đai 4 vùng thủ đô.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.715 trường hợp sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm hơn 520 ca so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 37.441 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, rất nhiều ngày, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ở mức xấu, ảnh hưởng lớn tới chất lượng sức khỏe người dân. Một lớp sương mù trắng đục và bụi mịn liên tục bao phủ thủ đô. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô xe máy, đốt rác thải và rơm rạ sai quy định.
Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 11 thi thể của các nhà leo núi sau khi ngọn núi lửa Marapi ở Tây Sumatra bất ngờ phun trào. Hiện vẫn còn 12 người khác đang mất tích.
Hãng tin AP đưa tin chính phủ Israel dự định thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới giải Gaza nhằm ngăn chặn người Palestine ở giải Gaza tiếp cận trực tiếp biên giới với Israel. Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel xác nhận quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam dải Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc dải Gaza.
Theo tờ Financial Times, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã bị chỉ trích là phản ứng quá chậm chạp trước những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng lạm phát đang tan biến. Một số nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng nếu chờ đợi quá lâu mới cắt giảm chi phí đi vay, các ngân hàng trung ương có thể gây tổn hại cho các nền kinh tế đang suy yếu như khu vực đồng tiền chung Eurozone đã trì trệ cả năm nay hay gây khó khăn cho các chính phủ đang mắc nợ nặng nề như Italia.
Hôm nay, cảnh sát Philippines cho biết đang điều tra ít nhất 2 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom xảy ra tại một trường đại học trước đó một ngày ở miền nam nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Danh tính của những nghi phạm chưa được tiết lộ.
Cơ quan quản lý biên giới Nam Phi cho biết lực lượng chức năng nước này đã phát hiện 40 xe buýt chở 443 trẻ em không có người thân đi cùng tìm cách nhập cảnh từ Zimbabwe. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trẻ em dưới 8 tuổi đi trên các xe buýt mà không có cha mẹ hay người giám hộ. Phía Nam Phi đã không cho phép số trẻ em này nhập cảnh và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý thủ tục đưa các em quay về.
Bản tin thể thao.
Ở bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới được cập nhật mới nhất, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có sự cải thiện về mặt thứ hạng. Cụ thể, Hoàng Nam đã được cộng 3 điểm, có được 67 điểm để vươn lên vị trí thứ 549 trên bảng xếp hạng. Đại diện của chúng ta đã tăng 14 hạng so với tuần vừa rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nam đón nhận tin tích cực trên bảng xếp hạng thế giới sau 3 tuần rơi tự do. Đỉnh điểm vào ngày 13 tháng 11, tay vợt quê Tây Ninh đã tụt gần 100 bậc, chính thức ra khỏi top 500 thế giới. Ở tuần vừa rồi, Lý Hoàng Nam tiếp tục hành trình tham dự các giải ITF ở Úc với điểm dừng chân lần này tại thành phố Gold Coast thuộc tiểu bang Queensland. Tay vợt sinh năm 1997 đã không thể duy trì phong độ và để đối thủ người Nhật lội ngược dòng ở 2 set còn lại, chấp nhận dừng bước ngay ở vòng 1 giải đấu. Dẫu vậy, việc tăng hạng ở tuần này cũng giúp Hoàng Nam tiếp tục vượt mặt nhiều sao số một thời của quần vợt thế giới, trong đó có ông vua sân đất nện Rafael Nadal. Nhà cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã tụt một hạng, rơi xuống vị trí thứ 664, kém Hoàng Nam đến 115 bậc. Ở trận cầu tâm điểm của vòng 15 La Liga, Barca có cuộc đón tiếp Atletico Madrid trên sân nhà. Cả hai đội đều rất cần điểm ở trận đấu này để nuôi hy vọng bám đuổi hai đội dẫn đầu là Real Madrid và Girona. Đội chủ nhà Barca triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở phút 28, nhận đường truyền của Rifana, Felix dứt điểm tinh tế tung lưới đội khách. Sang hiệp 2, Atletico Madrid chủ động dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, còn Barca chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy, đội khách tấn công không hiệu quả và không thể gỡ hòa. Ở chiều ngược lại, Barca thậm chí không có cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp đấu này. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà được giữ tới hết trận.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 6 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển từ cấp 3 đến cấp 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng các phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.